Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống. Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau. Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng. Và Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân đọc được chia sẻ của một bạn trẻ thành đạt và hiểu biết đã dậy lên trong chúng ta nhiều suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống. Là trợ lý của một công ty thành công, chàng thanh niên ấy được bạn bè cho là may mắn và thành đạt trong công việc, thu nhập tốt, chưa bị ràng buộc vì đời sống hôn nhân. Chàng biết tích lũy và sống chừng mực. 28 tuổi và có chút cơ ngơi rõ ràng hơn so với bạn bè, đó là mua được một căn hộ chung cư, lo lắng được cho một đứa em đang đi học. Từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn, như thế là tạm ổn. Thật ra, công việc và cơ ngơi đó chính là mục tiêu mơ ước của những ngày đi học. Bây giờ đã thành hiện thực, chàng lại chơi vơi trong chính cuộc sống của mình. Tự biết ý nghĩa cuộc sống không chỉ là công việc hay thu nhập, chàng trai tham gia khá nhiều hoạt động cộng đồng khác, câu lạc bộ tiếng Anh, làm từ thiện, từ các cuộc vận động của các diễn đàn trên mạng. Thư giãn từ những công việc bằng những chuyến du lịch, thi thoảng, rảnh rỗi lại cà phê với bạn bè. Nhưng sự thật rất nhiều đêm không ngủ, chàng trai tự hỏi, rồi mình sẽ sống mãi với công việc này. Sống mãi với những ngày tháng nhạt nhòa như thế này ư? Chàng trai biết, ở vị trí hiện tại, nhiều bạn bè rất muốn được như mình, nhưng đạt được nó, sống cùng với nó, chàng trai có cảm giác mình đang mờ dần đi. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Cuộc sống có phải với mỗi người đều như thế? Mục đích tiếp theo của hành trình làm người sẽ thế nào? Hàng loạt câu hỏi chàng trai tự đặt ra cho mình mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những người trẻ khác có đang như tôi không? Rất nhiều bạn bè khác tìm được ý nghĩa sống đích thực của mình, bình an và hạnh phúc với hành trình họ đang đi. Sao tôi lại cứ mãi thế này? Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta là thụ tạo có nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Đó là nhu cầu hết sức cơ bản và gắn liền với thân phận làm người. Nhưng nếu nhu cầu cơ bản đó không được đáp ứng, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chúng ta cần thức ăn, nước uống, không khí thở, quần áo mặc và nơi ẩn náu. Chúng ta cần cái gì đó xứng đáng để sống, và trên hết, chúng ta cần yêu và cảm thấy cần được yêu. Không có cho và nhận trong tình yêu, thì chúng ta bước khập khiễng trong những bóng tối của cuộc đời, và rồi có thể lâm bệnh về thể xác và tâm thần, hoặc chết sớm vì sầu buồn, vì không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Tạp chí thời nay đăng tin sơ đồ nghiên cứu sức khỏe cho thấy rằng những người độc thân, quá phụ và những người bị ly dị thì dễ trở thành nạn nhân của căn bệnh này hơn những người có gia đình. Một vài ví dụ, tỷ lệ tử vong trong số quá phụ từ 25 đến 34 tuổi tăng gấp 5 lần so với số người có gia đình trong cùng nhóm. Ở mọi lứa tuổi, những người ly dị có thể dễ lâm bệnh ung thư phổi, và đột quỵ nhiều hơn gấp 2 lần so với người có gia đình. Hay nói khác đi, nếu không có tình yêu thương và mối quan hệ thương yêu, chúng ta không thể sống thọ và sống tự tin. Nhu cầu được chia sẻ là vô tận trong mỗi người chúng ta. Trong cuốn Nghệ thuật hiểu chính mình, nữ tiến sĩ Cecil Osborne viết về một người nói rằng: "Tôi muốn kết hôn với một người nam mạnh mẽ, nhưng phải thật hiền. Anh ta mạnh đủ để đặt tôi vào vị trí khi tôi vượt khỏi giới hạn của mình. Nhưng hiểu và nhạy cảm đủ để biết khi tôi cần làm theo ý riêng mình trong vài lĩnh vực, anh ta phải chịu đựng được khi tôi giận và nổi cơn tam bần, và đủ khôn ngoan để hiểu khi tôi khóc. Anh ta cần vỗ nhẹ tôi và an ủi tôi, mà không bận tâm tranh cãi với tôi." Bà tiếp tục dài dòng kể lễ mẫu mực về đạo đức, trong khi đó thì chồng bà đang ngồi lắng nghe chăm chú. Khi bà hết nói, thì ông ta đau đớn thốt lên: "Trước đây đã có một ai đó như thế, nhưng họ đóng đinh người giữa hai tên trộm. Tình yêu có điều kiện là không yêu gì cả. Nó là phương tiện để kiểm soát người khác, hình thức kiểm soát cao tay và có uy quyền, hay trong cách cư xử im lặng đều giống nhau. Kết quả cuối cùng đều giống nhau, thật đáng nguy hại cho những ai bị kiểm soát. Thiên Chúa đã yêu thương vô điều kiện. Người ban con một đến thế gian, chia sẻ với con người bằng chính cái chết của người con duy nhất. Người nói với mỗi người chúng ta: ta biết con là ai. Từ khi con hoài thai trong bụng mẹ, ta biết tên con, ta biết mọi điều tốt xấu về con, và ta sẽ chấp nhận con, luôn yêu thương con. Thiên Chúa không cần chúng ta phải làm gì, phải như thế nào, phải hiểu biết, phải cao sang, hay phải là người da màu hay da trắng, để đạt đến tình yêu của người. Nơi người luôn chan chứa lòng nhân từ và sự tha thứ. Người luôn mời gọi và chờ đợi con người đáp trả tình yêu đó để được sống và bình an. Chúng ta có thể tâm sự với Thiên Chúa như chia sẻ của chàng trai này không? Một khi chàng trai nhận ra tình yêu và sự đối xử vô điều kiện của cha mẹ dành cho mình sau khi trải qua một cơn bệnh hiểm nghèo, tôi cảm nhận được rất nhiều qua cơn bạo bệnh, bỗng nhận ra rất rõ điều mà tôi bấy lâu không thấy. Tôi là động lực sống, là ý nghĩa sống của cha mẹ và tình yêu thương của cha mẹ. Và đó cũng chính là động lực sống, là ý nghĩa sống của tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm nhận cuộc sống, biết cho và nhận, biết yêu thương và cảm nhận sự yêu thương đó từ tha nhân, để chúng con cũng cảm nhận tình thương tràn đầy giữa cuộc sống này.
Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi xuân, Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn con theo Ngài khi đêm về, Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi già. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con xin Ngài khi cùng khốn, Chúa muốn con xin Ngài khi tù lao, Chúa muốn con xin Ngài khi lao nhọc, và Chúa muốn con xin Ngài khi tuyệt vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.